Kính thưa quý thính hữu tri thức, chương trình phát thanh Đức Tuệ và tất cả quý thân hữu có mặt tại cư gia của cư sĩ Tâm Cát. Đây là lần thứ hai chúng tôi rất may mắn được thăm viếng Hoa Kỳ, học hỏi được rất nhiều điều sau khi đi tham quan một số trung tâm tu học của Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Quốc, Đài Loan và Phật giáo Tây Tạng. Chuyến thăm thứ hai này mặc dù rất là ngắn ngủi, chỉ có 2 tháng thôi, chúng tôi cũng đã có được cơ hội đi tiếp tục tìm hiểu thêm về sự phát triển của Phật giáo trong bối cảnh đa dân hóa của Hoa Kỳ. Kinh nghiệm này giúp ích chúng tôi rất là nhiều. Khi trở về lại Việt Nam, mình sẽ có những cái hướng ứng dụng tương đối là thích hợp hơn với những cái mô hình sinh hoạt Phật giáo trong nước. Cũng phải nói thật một điều là rất là cảm ơn Đức Tuệ và Giao Điểm đã mời gọi và chia sẻ rất nhiều quan điểm mà chúng tôi cho rằng các ý niệm đó đã tạo ra những cái bề mặt về con đường rất là tốt cho chúng tôi tư duy và tiếp tục đặt những câu hỏi cho những vấn nạn của Phật giáo Việt Nam nói chung và cho sự phát triển Phật giáo trong cộng đồng của người Việt đó nói riêng.
Kính thưa Thầy, con là Mật Nghiêm, con xin có một câu hỏi. Câu hỏi này của anh Vũ Hữu Đệ chứ không phải của con. Là thế này, anh Vũ Hữu Đệ coi cái sinh hoạt của đạo tràng Hoa Nghiêm, chùa Liên Hoa. Một hôm con với anh Đệ lên thăm Hòa Thượng Mẫn Giác, thì con thấy anh ấy đứng, anh ấy mê mẩn, anh ấy coi cái 4 câu thơ của Hòa Thượng Mẫn Giác là: ô hay xuân đến bao giờ nhỉ, nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình, sáng nay thức dậy choàng thêm áo, vũ trụ muôn đời vẫn với tình. Thì con vỗ vai anh, con bảo rằng đấy, đạo đấy, đạo năm đó. Thế thì sau đó thì về, con chúng con về sinh hoạt ở cái đạo tràng đó, thì có một đạo hữu mới ra mới trình bày các thứ về lý thuyết Phật giáo. Anh cười, anh quay sang anh bảo con là họ lại biến Phật thành thần rồi. Thế thì chúng con có một cái kinh nghiệm như thế này, là ở cái tuổi trẻ như vừa rồi thầy nói về, là về cái vừa sống đạo đổi mới, thì con thấy có một cái điểm như thế này là tuổi trẻ đó thì sống ở trong cuộc đời này thường thường mất mình. Mất mình là chạy theo cái bên ngoài. Còn tuổi già đó thì bắt đầu dừng lại, nhưng mà dừng lại rồi thì lại biến Phật thành thần, và tự nhiên mình trốn vào trong cái chỗ dừng lại đó. Thế vậy thì thầy thấy thế nào là cái con đường tốt đẹp cho tuổi trẻ và tuổi già trong lúc này?
Đây là một vấn đề đặt ra rất là lý thú, bởi vì nó đụng chạm đến cái phong tục tập quán đang diễn ra trong tiến trình hành trì và tu tập của rất nhiều hành giả Phật giáo ở hiện tại cũng như là tương lai. Vấn đề của tuổi trẻ và tuổi già tiếp xúc với đạo Phật là một vấn đề đang đau lòng cho những người có rất nhiều tâm huyết về truyền bá Phật giáo. Dĩ nhiên các vị cao tăng trong đạo Phật nhìn thấy rất là rõ có một cái lỗ hổng nào đó. Từ lỗ hổng đó đã đẩy lùi giới trẻ ra khỏi bên ngoài. Mặc dù họ biết rất là rõ rằng tuổi trẻ và giới trẻ là giai đoạn mà cái năng lực của con người và lòng tự lực được phát triển một cách tuyệt đối, đến độ họ có thể rơi vào chủ nghĩa duy lý hay là duy trí, như là mơ ước và dấn thân làm những chuyện động trời ngoài cái khả năng của mình. Nhưng cái đó là những điều rất là đáng trân trọng lắm, bởi vì nhà Phật dạy khích lệ tiềm năng, huy tiềm năng. Mà nếu như chúng ta không có những cái ao ước lớn như vậy đó, thì chúng ta không thể làm được những việc lớn ở trong cuộc đời. Có lẽ khi chúng ta thấy Đức Phật có những cái mơ ước là thành bậc đại giác ngộ, thì chúng ta cũng nghĩ rằng là Đức Phật là cái người có một cái giấc mơ động trời. Nhờ những giấc mơ động trời đó mới có thể làm lai chuyển cái nền văn hóa tâm linh đặt nặng trên tha lực và thần linh của một truyền thống có mấy ngàn năm trước đó. Cho nên giới trẻ có được cơ hội rất là quý tiếp xúc với một đạo Phật rất là trẻ trung. Ngược lại, tuổi già là cái tuổi mà gần như mình an phận thủ thường, trở về lo bản thân mình nhiều hơn. Cho nên lúc đó nếu chúng ta sống với cái chủ nghĩa của kinh nghiệm theo khuynh hướng của các triết gia và các học thuyết, thì lúc đó sự chán nản bắt đầu có mặt. Về kinh nghiệm để lại nỗi khổ niềm đau lớn lắm. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phủ định kinh nghiệm, bởi vì trong nhà Phật vẫn có một cái loại thần thông biết về quá khứ của mình, của người rõ ràng rành mạch như là đang cầm trái xoài ở trong lòng bàn tay. Chúng ta biết được cái văn, cái cốt, cái màu sắc rồi kích thước lớn và nhỏ của trái xoài này một cách chắc chắn 100%, chứ không có ước đoán. Cho nên tuổi già với những kinh nghiệm đó làm cho đóng bít những cách thức mà tiếp xúc với những cái giá trị mà lẽ ra sự truyền thừa kinh nghiệm tích cực đó, có thể làm cho tuổi trẻ thăng bằng lại chủ nghĩa duy trí của họ. Tiến trình tiếp cận đạo Phật của hai giới này có thể tạo ra một cái trạng thái cân bằng lẫn nhau và hỗ trợ cho nhau rất là nhiều. Trên thực tế chúng ta thấy ở trong các chùa thì thế hệ già và trẻ luôn luôn có những khoảng cách rất là lớn. Ví dụ như là tuổi trẻ đến với chùa chỉ có sinh hoạt cho đệ tử là hết. Hoặc là có những lớp giáo lý dành cho giới trẻ thì họ dấn thân, còn ngoài ra họ không màng đến. Những chuyện lớn hơn đó thì có thể họ không quan tâm. Và có lẽ một phần là do vì thế hệ lớn tuổi không tạo cơ hội để họ làm khi mà họ đang còn có những nhiệt huyết và lòng nhiệt tình. Do đó chúng ta nên học theo cái phong cách của Đức Phật, cái phong cách rất là sáng tạo. Vào thời của Ngài, khi Ngài mới ba mấy tuổi đời thôi, trở thành một bậc đại giác ngộ với cái năng lực thuyết pháp vĩ đại của Ngài ấy, thế mà có những tình huống Ngài không hề giảng. Có nhiều người, thậm chí là vua chúa, quan tướng, những nhà văn hóa, những nhà tôn giáo lớn tiếp xúc, Ngài vẫn để cho thế hệ học trò của Ngài trả lời. Mặc dù những vị đó chỉ có chừng 50 tuổi đạo hay là vài tuổi đạo mà thôi, với một tuổi đời cũng rất là trẻ trung. Thế thì mà Ngài để cho những vị này có thể tạo thành năng lực thể hiện sự hành trì của mình qua sự diễn đạt, để giúp cho những người khác có thể tháo gỡ được cái bế tắc của họ trong cuộc sống. Và lúc đó Đức Phật sẽ làm vai trò một cái người kiểm nghiệm lại để thấy những lời dạy đó phù hợp chưa. Nếu chưa thì Ngài bổ sung thêm, còn đã đủ rồi thì Ngài kết luận bằng một cái câu rất đơn giản, đó là những gì mà Như Lai định trình bày cho cư sĩ cũng đã được thầy Xá Lợi Phất hay là thầy Mục Kiền Liên hay là tôn giả A Nan đã trình bày, các vị hãy theo đó mà hành trì thì kết quả lệ lạc vẫn đạt được như nhau. Như vậy là Đức Phật đã tạo một cơ hội với tư cách là những người đi trước, tư cách là một thế hệ bậc thầy, thế hệ của những người lớn hơn, tạo một cái tiền đề, một cái nhịp cầu, một cái sự hỗ trợ tha lực rất là cần thiết cho những thế hệ trẻ đệ tử của Ngài có được cái tự lực làm Phật sự ở hiện tại và trong tương lai. Đó rõ ràng là những bước chân đi của Đức Phật sẽ mang lại rất nhiều an vui và hạnh phúc cho cuộc đời. Còn bây giờ ở trong chùa vẫn có thể bị lâm vào những tình trạng mà đến lúc cái chủ nghĩa và cái thói quen về thành tích của những bậc đi trước đã làm cho người đi sau đánh mất cơ hội dấn thân vào phục vụ. Những người có nhiều thành tích mà không có tâm buông xả có thể nghĩ rằng thế hệ con em của mình còn trẻ quá, còn non nớt quá, thiếu kinh nghiệm, tâm linh chưa có sâu, cho nên khi dấn thân có thể bị ngã, khi dấn thân có thể bị rớt, khi dấn thân có thể bị ra đời, cho nên không tạo cơ hội cho làm. Cái tình thương, cái cảm xúc dành cho thế hệ trẻ rất là lớn, ấy thế mà cái đó không làm cho họ có thể đóng góp được những cái cần đóng góp trong cuộc sống. Trong thời đại của Đức Phật Thích Ca, Ngài đã làm, rất tiếc là chúng ta không dám bắt chước Ngài, hoặc là chúng ta làm một cách chưa triệt để. Đó là vấn đề của thế hệ già và trẻ với tư cách là những người tại gia có thể rơi vào những tình trạng như vậy. Đó là chúng ta phải tạo một sự thăng bằng, tìm kiếm những giá trị kinh nghiệm mà thế hệ đi trước, ông cha chú bác của chúng ta đã làm. Chúng ta muốn có được cái sự tiếp nhận một cách tích cực như vậy thì chúng ta phải loại trừ tâm lý bất mãn. Bất mãn là một cái cảm xúc thường xuất hiện ở những người có những nhu cầu về sự thăng tiến, về sự phát triển, về sự cách tăng, về sự đổi mới. Mà nếu thiếu bất mãn á, thì chúng ta sẽ khó làm được việc lớn lắm. Nếu như Lý Thường Kiệt đã không từng bất mãn với chính sách của người Trung Quốc áp dụng trên chế độ nô lệ của người Việt Nam, thì rõ ràng Lý Thường Kiệt đã đâu hề có những cuộc chiến công oai hùng. Nếu như Trần Quốc Tuấn không bất mãn với tướng tá và quân sĩ lo ăn chê với những cái trò đá gà nhậu nhẹt, thì có lẽ ông đã đâu có sáng tác ra một cái hịch tướng sĩ rất là ấn tượng đi vào lòng người. Nếu như Đức Phật Thích Ca không có bất mãn về cái vai trò khổ đau mà với tư cách là một vị Đông Cung Thái Tử hay là vua vẫn chưa thể đáp ứng được, thì Ngài đâu trở thành một bậc đại giác ngộ. Cho nên cái bất mãn là một trong những cái chất xúc tác đẩy chúng ta đi về phía trước. Tuổi trẻ thường bất mãn về tuổi già, cho rằng thế hệ cha anh của mình đã lạc hậu, đã lỗi thời, đã trở thành những người rất bảo thủ, đã không muốn nhường lại cái vai trò đó cho mình. Cho nên mình bất mãn và mình có thể tạo ra một phản ứng nổi loạn kháng cự. Sự bất mãn đó dẫn đến sự hủy diệt, không tốt cho cuộc sống. Chỉ có một cái thái độ bất mãn đó là để tạo ra sự cách tăng, tạo ra sự làm mới, nuôi cái quyền lực rất là hung dũng, tạo ra một cái con đường dấn thân rất là mãnh liệt trong tương lai. Thì chính sự bất mãn đó mở ra cửa ngõ của những giá trị đóng góp. Và dĩ nhiên chúng tôi mong rằng tất cả thế hệ trẻ, nếu như chúng ta chưa có được cơ hội do giáo hội không tạo hoặc là do những thế hệ đi trước mình không mở ra, thì mình phải tự bất mãn để không hài lòng với phong tục tập quán đang có để mở ra một cái tiến trình mới. Và dĩ nhiên chúng ta làm có nghệ thuật, làm có phương pháp để cho những người không hoan hỷ, không tùy ý với mình vẫn có thể chấp nhận được giá trị đóng góp và lòng nhiệt thành của mình ở trong cuộc đời. Còn ngược lại, thế hệ già cũng đừng bao giờ chán nản rằng mình đã đến tuổi gần đất xa trời, cái tuổi này là tuổi hết rồi, tuổi xế chiều, và do đó không còn giá trị gì nữa, dẫn đến những thái độ yếm thế, bi quan, chán chường, thất vọng. Người khác làm mình khuyên là đừng nên làm thế này thế kia để cho người kia bị mất đi cái nhiệt huyết thì chúng ta cũng không nên. Và lúc đó chúng ta phải khuyến khích, khích lệ cho những tiềm năng từ một hạt cát trở thành một viên sỏi, từ một viên sỏi trở thành một tảng đá, từ một tảng đá trở thành một hòn núi, từ một hòn núi trở thành một cái dãy Trường Sơn, trở thành hàng loạt những dãy Tu Di, trở thành vô cùng vô tận. Lúc đó chúng ta sẽ đóng một vai trò dẫn đạo cho thế hệ trẻ. Như vậy tiến trình làm Phật sự, con đường dấn thân tu tập ở trong gia đình, ở ngoài xã hội, ở trong chùa chiền, ở trong tôn giáo, nói chung ở mọi lĩnh vực đều có sự hợp tác một cách rất là chặt chẽ giữa thầy đi trước và thầy đi sau. Và lúc đó tiến trình của sự thành công chắc chắn là điều mà chúng ta có thể nắm chắc ở trong bàn tay được. Vì điều đó cũng rất là khó. Khó ở chỗ là chúng ta phải phá vỡ đi cái thành trì cố thủ của những người lớn, chúng ta phải phá vỡ đi cái thành trì tự thị mà Đức Phật ở trong kinh Tăng Chi thường nói là kiêu mạn tuổi trẻ. Kiêu mạn tuổi trẻ là một trong những cái cản lực rất là lớn làm cho chúng ta giàu có tài mà vẫn không được chấp nhận, giàu có thành công vẫn không được đánh giá cao. Kiêu mạn tuổi trẻ đó có thể tạo ra một đội hãn diện tự hào rằng là tôi có thể làm được tất cả, tôi là trung tâm, tôi là bản lề, tôi là trục xây, tôi là giá trị, tôi là hạt nhân. Cái đó làm cho người khác càng xa. Cho nên kiêu mạn tuổi trẻ cần phải được chuyển hóa để cho lòng vô ngã vị tha được trở thành cái nhân ở trong một tiềm lực lớn. Thì rõ ràng cái này nó có thể lây lan, mở rộng phạm vi bờ cõi, đến độ chúng ta thấy rằng là ảnh hưởng của nó có thể vượt xa với những thế hệ đi trước. Đến lúc chúng ta về già rồi thì cái thế hệ trẻ đó cũng phải nghĩ rằng mình phải nhường vai trò này lại cho những thế hệ đàn em của mình. Giống như là những đợt sống sau đẩy những đợt sống trước, chứ không đợt sống trước đẩy sống sau, và những đợt sống sau sẽ đẩy những đợt sống trước đó nữa. Cứ như vậy mà tiếp tục cuộc đời theo đó mà tiến triển theo một tiến trình của vô thường, của sanh trụ dị diệt, rồi tạo ra một cái mới. Và cái mới này cũng trải qua một giai đoạn y hệt như vậy. Hiểu được gì như thế đó, rõ ràng chúng ta sẽ không bao giờ bất mãn lẫn nhau, không bao giờ kiêu mạn tuổi trẻ, mà cũng không bao giờ ti liệt mạng tuổi già. Bởi vì hai cái trạng thái tâm lý đó đối nghịch với nhau, đều là phản ứng, đều là con cháu, đều là thăng bằng quyến thuộc của bản ngã. Nếu chúng ta sống trên một định vị của bản ngã thì rõ ràng cuộc đời này rất nhiều sự rắc rối. Cho nên lúc với lòng nhiệt tình mà chúng ta không chấp nhận lẫn nhau, chúng ta vẫn biết người kia là Phật sự, mình cũng là Phật sự, ấy thế mà hai cái bản ngã của kiêu mạn và ti liệt mạng đụng nhau nhán lửa, và cuối cùng hạt giống của Phật sự đó bị chết đi. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Hiểu được những tinh thần mà Đức Phật đã dạy thì chúng ta cần phải có sự hỗ trợ tích cực giữa những việc khác nhau, chứ không đơn thuần là giới tính, không đơn thuần là tuổi tác.
Xin cảm ơn thầy. Thưa thầy, qua cái phần pháp thoại của thầy vừa rồi đó, con muốn xin thầy giảng rõ thêm về cái quan niệm tự lực và tha lực thế nào là chính đáng đối với người Phật tử.
Đây là câu hỏi liên hệ đến giá trị hành trì của các tông phái ở trong đạo Phật kể từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Dĩ nhiên sự lý giải về hai quan điểm tự lực và tha lực khó có thể đáp ứng được sự đồng tình của quảng đại các hành giả thuộc nhiều trường phái khác nhau ở trong Phật giáo. Trước nhất chúng tôi xin xác định rằng trong thời của Đức Phật không hề có khái niệm tự lực và tha lực. Tất cả những pháp môn mà Ngài để lại trong kinh được xem là các tông chỉ chung mà bất kỳ một hành giả Phật giáo nào cũng phải hành trì. Dĩ nhiên là có những pháp môn rất phù hợp với tư cách một người xuất gia, có những pháp môn phù hợp cho những người tại gia, có những pháp môn áp dụng chung cho cả những người xuất gia và những người tại gia, có những pháp môn phù hợp cho cả hai giới tính, có những pháp môn phù hợp cho luôn cả những người lớn lẫn người nhỏ. Đạo Phật trong thời đại của Đức Phật là một đạo Phật không có tông phái, cũng không hề có những tông chỉ như chúng ta thấy như bây giờ, đó là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, Tam Luận Tông, v.v. Mà là một đạo Phật của một tổng thể, trong đó mỗi lời kinh pháp của Đức Phật dạy là một con đường, đóng một vai trò hỗ trợ rất là lớn cho hành giả trên tiến trình của con đường và giải thoát. Khi chúng ta đi trên những con đường đó thì tất cả các hành giả được xem là những con người tự lực. Tha lực là một đắc hưởng về phương diện duyên, như là một thực tại có mặt ở trong cuộc đời này bên cạnh chúng ta, ở đâu cũng có. Ví dụ như là khi tăng chúng quây quần bên Đức Phật để nghe Ngài giảng kinh thuyết pháp, dạy những con đường của sự chuyển hóa, thì lúc bấy giờ yếu tố thuyết pháp của Đức Phật được xem là tha lực đối với những người đang có mặt. Tha lực tức là cái sự hỗ trợ bên ngoài chúng ta, hỗ trợ về giáo dục, hỗ trợ về hoằng pháp, hỗ trợ về hành trì, hỗ trợ thông qua cách thức quán tưởng hay là bất cứ những gì thuộc về duyên đều được xem là tha lực. Chỉ quan niệm về tha lực nếu có như góc độ vừa nêu cho thấy rằng nó rất là khác với khái niệm tha lực mà chúng ta sử dụng trong cái thời đại khi mà Tịnh Độ Tông được phát triển đến cực điểm và đại đa số quần chúng Phật tử đều là những người có tín ngưỡng của Tịnh Độ Tông. Khi chúng ta trở về lại cái nguồn gốc kinh điển ngày xưa của Đức Phật, tất cả các hành giả đều phải tự lực, và tha lực nếu có là một quyển kinh, là một bài pháp, là con đường chuyển hóa, là sự hành trì, là 30 phẩy vẫm trời đạo, là tất cả những giá trị về pháp và đạo đức mà Đức Phật đã để lại. Tất cả cái đó đều được gọi là tha lực, bởi vì nương vào cái đó chúng ta có một cái công tác chuyển hóa rất là lớn. Chúng ta có thể sánh ví cái năng lực ngoại hộ của Đức Phật thông qua tất cả những giá trị chánh pháp mà Ngài để lại trong kinh giống như là cái bản lề của một cái cửa. Dĩ nhiên cái bản lề này đóng một vai trò tạo cái bậc mở và đóng cho một cái nhà nào đó. Khi cái bản lề này được đưa ra thì sự mời gọi về tri thức, mời gọi về tâm linh, mời gọi về tê giác bắt đầu có mặt. Và lúc đó chúng ta là những con người cần phải mạnh dạn đi vào ngôi nhà chánh pháp đó. Tiến trình tự đi đó được gọi là tự lực. Sự mời gọi đó là tha lực. Vì vậy là tha lực nếu có ở trong tiến trình phát triển của Đạo Phật trong thời đại của Đức Phật là một hỗ trợ về nhân duyên rất là cần thiết. Và hỗ trợ đó chỉ đóng vai trò xúc tác và kích hoạt, mà theo chúng tôi không quá 10%. Còn 90% còn lại của các hành giả phải là vấn đề của tự lực. Về sau khi chúng ta phát triển về lòng từ bi, và đạo lý đại thừa là đạo lý của lòng từ bi, cho nên chúng ta có khuynh hướng thần thánh hóa các Đức Phật và các vị Bồ Tát. Chỉ nhiên khuynh hướng thần thánh hóa này là một trong những nghệ thuật để đưa chất liệu văn hóa tâm linh của nhà Phật đi vào trong từng ngõ ngách của các tôn giáo. Cách đây 2 hôm tại chùa Phật Tổ, chúng tôi cũng nói về hạnh dung thâm văn hóa của Bồ Tát Quan Thế Âm qua 33 ứng thân, trong đó có những ứng thân làm các vị thần, có những ứng thân làm các vị trời, có những ứng thân làm vua, rồi làm chúa, rồi làm tể tướng, rồi làm thủ tướng, rồi làm thương gia, làm nhà giáo dục, làm nhà nghệ sĩ, rất nhiều thân phận khác nhau. Dĩ nhiên khi đạo Phật được hiểu dưới góc độ của tôn giáo qua các truyền thống của tín ngưỡng thì rõ ràng chất liệu a sức đậm đặc của tuệ giác của nhà Phật được giảm đi đến có thể là 80%, 70%. Mà sự giảm này là sự giảm có dụng ý chứ phải là giảm của sự biến chất. Dụng ý đó các tổ gọi là một phương tiện, và các tổ đã đưa một đạo Phật của tự lực trở thành một đạo Phật của tha lực. Để gì? Để cho những con người có truyền thống tâm linh của các tôn giáo hữu thần nói chung và nhất thần nói riêng đó, cảm thấy rằng truyền thống văn hóa tâm linh của nhà Phật là một cái gì đó rất là gần gũi với những gì mà mình đã đi, cho nên mình đi vào nhà Phật dễ dàng hơn. Nếu như đã có từng có một đức chúa bác ái, đã từng có những vị thần linh với nhiều tha lực, thì nhà Phật lại có một vị Bồ Tát Quan Thế Âm mang cái chất liệu về nghĩa đen là như vậy, còn về nghĩa bóng, về nghĩa triết lý là cả một quá trình hành trì của sự tự lực mà thôi. Cho nên chúng ta nên hiểu chữ tha lực dưới 2 góc độ. Góc độ thứ nhất đó là duyên cần thiết để cho một cái chánh nhân sẵn có ở trong con người của hành giả có đủ chất xúc tác tạo ra thành một cái quả ở hiện tại và tương lai. Và cái đó là cả một quá trình của sự tự lực. Như vậy là tha lực hiểu như là một tác nhân để cho chánh nhân có mặt, chánh nhân được trưởng thành là một cái tha lực rất là cần thiết. Nhưng nếu chúng ta tiếp cận tha lực như là một cái chủ nghĩa huyền bí, như là sự ban phước, như là tạo ra những ăn sủng, như là tạo ra những cái khoản hỗ trợ mà chúng ta tạm gọi như là cái ô dù của lòng từ bi, hay là cái ô dù của sự thiết lập tình thân cảm ứng đạo giao, thì lúc bấy giờ chúng ta đã đưa Đạo Phật đến một cái góc độ là dung thông văn hóa với các tôn giáo, với một cái chức năng phương tiện đó là mời gọi tín đồ của các tôn giáo trở về với Đạo Phật chữ đen nghĩa trắng ở mức độ tâm linh thứ nhất. Còn mức độ tâm linh thứ hai là chúng ta phải vượt lên ý nghĩa thường này mà đi vào cái nghĩa triết lý với những biểu tượng đòi hỏi đến những cái chìa khóa và công thức giải mã của con người. Thì lúc bấy giờ chúng ta thấy cái tha lực đó chỉ là một cái phương tiện thôi chứ không phải là cái có thật. Tiến trình của cuộc sống là tiến trình của nhân quả, phải là tiến trình của tự lực chứ không phải là tiến trình của tha lực. Như khi nãy chúng tôi vừa phân tích về bản chất và phương cách hành trì của các cư dân tịnh độ, chúng tôi xin dùng cái từ cư dân tịnh độ mà chúng tôi không dùng là thánh giả tịnh độ, là bởi vì tất cả các hành giả có mặt ở trên cõi tịnh độ đó đều phải hành trì, mà Đức Phật giải rất là rõ: rải hoa cúng dường, tác đạo công đức, phạn thực kinh hành, từng bước thảnh thơi, quán chiếu âm thanh, quán chiếu suối chảy, tiếng chim reo, vân vân, rồi tu tập nhất tâm bất loạn, rồi tạo rất nhiều phước báo chứ không phải là thiểu thiện căn công đức. Tất cả những cái đó đều là tiến trình của tự lực. Cho nên nói rốt cùng lại thì đạo Phật là đạo của tự lực, còn đạo tha lực là đạo của các tôn giáo và tín ngưỡng. Tuy nhiên ở trong thực tế có một điều diễn ra rất là trái ngược. Nếu như thế giới phương Tây đến với đạo Phật thông qua con đường của tri thức, con đường của hành thiền, con đường của khoa học, con đường của tâm lý học, của giáo dục học và của triết lý, thì ngược lại thế giới của châu Á dưới ảnh hưởng của các nền văn hóa nhất thần như là Khổng giáo, Lão giáo, Thiên Chúa giáo, thì chúng ta thấy rằng đó là một đạo Phật của hữu thần. Dĩ nhiên cái gì liên hệ đến hữu thần, cái đó liên hệ đến tha lực. Cái gì liên hệ đến tha lực, cái đó tạo ra rất nhiều phần hào quang của huyền bí. Cái đó tạo ra nhiều cái viễn tưởng của niềm tin. Cái đó tạo ra rất nhiều tiến trình của sự hy vọng. Nhưng mà giá trị của thực tại là một cái gì đó có thể rất là khác với những gì mà chúng ta mong đợi. Cho nên chúng ta có thể nói nhà Phật không bao giờ dạy chúng ta mơ tưởng những đàn gà, mà dạy chúng ta cái cách thức để làm cho trứng gà này trở thành một con gà con. Đức Phật đã từng sánh với ngài như là một cái trứng gà đó. Bằng tuệ giác, bằng hành động, bằng tu trì, bằng chuyển hóa, ngài đã dùng cái mỏ của trí kim cương để chọc thủng được cái trứng vô minh và phiền não. Khi chọc thủng được cái trứng vô minh và phiền não thì ngài đã dùng hai bàn chân của tự lực cắt từng bước chân đi để có mặt sự hiện hữu của ngài ở trong cuộc đời này. Và như là tiếp tục nói là ngài rất may mắn trở thành con gà đầu tiên chọc thủng được cái quả trứng đó. Còn nếu như chúng ta không có bắt chước ngài và chúng ta cứ mong cho con gà mẹ dùng cái tha lực nào đó để mổ cái vỏ trứng của chúng ta ra, thì dĩ nhiên chúng ta vẫn có thể ra được, nhưng mà độ an toàn tuyệt đối là không có. Bởi vì con gà mẹ sẽ không biết rằng cái mắt của con gà con nằm ở chỗ nào, cái não của nó nằm ở chỗ nào. Một không khéo thì con mắt nó sẽ bị đuôi, cái não nó sẽ bị lủng, và nó sẽ tạo biến dạng cấu hình về sinh học của con gà con bên trong, là điều quả thực là hỗ trợ có thể dẫn đến những khuynh hướng tác hại cũng có thể có ở trong hiện tại cũng như là trong tương lai. Do đó Đức Phật khuyên là hãy bắt chước như Như Lai Thế Tôn, tự mình nỗ lực để làm cho con gà của mình từ trong quả trứng có thể đi ra được, bằng cách là dùng mỏ mổ lấy cái trứng gà ra, chứ không cần con gà mẹ hỗ trợ bên ngoài. Đó là những gì mà Đức Phật để lại trong kinh tạng Pali. Còn trong thực tế, khi mà Phật giáo đưa vào các nền tảng văn hóa của Trung Quốc, ảnh hưởng rất nhiều phong tục tập quán bản địa, thì lúc bấy giờ chúng ta có thể nói rất nhiều tùm gỡ Di Mơ Rễ Má đã bám lên cây bồ đề của đạo Phật. Chỉ vì vai trò của những người hành giả Phật giáo là đừng bao giờ đồng hóa cây bồ đề với những cây tùm gỡ. Tùm gỡ chỉ bám vào cây bồ đề để tạo sức sống đó, hoặc là có nhiều người muốn lấy cây tùm gỡ để tạo ra một cái trang sức nào đó cũng không chừng. Nhưng mà chúng ta phải phân biệt một cách sạch rồi giữa hai cái này không phải là nhau. Và bản chất của đạo Phật là cây bồ đề chứ không phải là cây tùm gỡ. Tha lực là những cây tùm gỡ, tự lực là cây bồ đề. Đến với đạo Phật là đến với cây bồ đề chứ không phải đến với cây tùm gỡ. Cho nên nếu chúng ta có khuynh hướng của cảm xúc và sự yếu đuối quá nhiều, thì bỗng dưng cái khuynh hướng và cái nhu cầu về tha lực bắt đầu xuất hiện ở trong con người của mình. Nhu cầu của tha lực đó có từ lúc mà con người mới bắt đầu tưởng thành cái phôi thai ở trong lòng mẹ, là con người không thể tự sống mà phải được nuôi dưỡng 9 tháng 10 ngày bởi một cái nhau truyền chất máu, cảm xúc, rồi thực phẩm vân vân. Rồi sau khi sanh ra 3 năm nhũ bộ, rồi là mười mấy năm nuôi dưỡng cho học đường để mình có vai trò vị trí trong xã hội. Như vậy là tiến trình có mặt của con người và các loài động vật trong cuộc đời này là một tiến trình của tha lực. Chính vì thế mà cái đó nó tạo ra một cái di hưởng về tâm lý, đó là chúng ta tìm một cái gì đó để chúng ta nương. Khi có một gì đó nương, dù là một cái nương của ảo giác, hay là một cái nương của cảm xúc, hay là cái nương của lý tính, chúng ta có cảm giác chấn an, thấy mình được an toàn, được đảm bảo, được vững chãi, hơn là chúng ta phải tự mình cắt bước đi một mình, thiêu thiểu một mình. Con đường của nhà Phật đó là một mình cắt bước, một mình văn du, hạ đông rồi lại xuân thu, thế gian làm cảnh, thái hư làm nhà. Nhìn cái tiến trình như vậy là cho người ta ướn cả da gà, nghe nói là ngán lắm. Chính vì thế mà cái khuynh hướng tha lực bắt đầu có mặt, nó trở thành liều thuốc bổ tạm thời đó. Mình không đủ sức đi, cho mình uống vô cái là mình tăng cường năng lực mình đi chút xíu mỏi tiếp. Còn nếu như mình chịu khó tập thể dục, không lệ thuộc vào y bác sĩ, không lệ thuộc vào thuốc thang, mà lệ thuộc vào cái tiến trình chuyển hóa sức khỏe của bản thân á, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ đi hoài mà không cần phải dùng thuốc. Thuốc là một tha lực. ai tin tưởng vào thuốc, tin tưởng vào các bác sĩ là giao cái mạng chết của mình hết 80% cho họ rồi. Cho nên dựa vào thể lực vẫn tốt, tại vì có nhiều người yếu quá không đủ đứng lên phải uống thuốc hỗ trợ thôi. Các pháp môn đặt nặng về lòng từ bi, giới thiệu quá nhiều về giá trị của lòng từ bi, lòng thương bao la không cùng tận, và chúng ta là một đối tác mà thông qua niềm tin tôn giáo, sự thương tưởng có thể được thiết lập, thì rõ ràng chúng ta vẫn đạt được giá trị. Chúng ta phải biết rằng giá trị mà chúng ta đạt được là giá trị rất là hạn hữu, bởi vì chúng ta đang ăn an sinh xã hội của các vị Bồ Tát. Mà an sinh xã hội thì tối đa chỉ có khoảng chừng 10% tiền lương mà chúng ta tự lực chúng ta làm thôi. Cho nên nếu chúng ta chấp nhận chế độ an sinh, chúng ta vẫn sống một cách ngon lành thoải mái, nhưng mà chúng ta sẽ không có điều kiện làm vô số công đức bởi đồng lương của mình. Do đó sống thế giới phương Tây đóng thuế rất là cao. Mà nếu như mình hiểu được rằng cái đóng thuế đó, đó là cái cách thức mà các chính phủ thông qua hệ thống luật pháp đã là những người tình nguyện làm công đức giùm mình, thay vì mình phải lấy 25% tài chánh mà Đức Phật đã dạy là 1/4 tiền lương đi làm công đức, thì bây giờ chế độ đóng thuế ở phương Tây này đã bắt chước lời Phật, làm công đức chúng ta 20% đưa vào các hệ thống giáo dục và an sinh xã hội. Thì là quan niệm như vậy thì đến cái tháng mà tiền lương bị cắt đi, chúng ta không cảm thấy khổ đau, không cảm thấy nhân mặt, không cảm thấy khó chịu, mà thấy mừng ghê gớm lắm, bởi vì người ta làm giùm cho mình. Cứ liên tưởng đến chế độ an sinh xã hội chúng ta nhận trợ cấp thì đó quả thật là tha lực có thật. Tha lực chắc chắn có, bởi vì thế giới của nhà Phật là thế giới của duyên khởi, mà duyên khởi là lệ thuộc vào nhau, sự lệ thuộc đó là tha lực, không có cái gì tách rời khỏi tha lực. Nhưng mà vấn đề ở chỗ đó, chúng ta là một cái hạt giống chính, là một cây cổ thụ, hay là chúng ta là những cây giá, là giá của cây mè, của hạt mè, thì đó là tùy thuộc vào sự lựa chọn của chúng ta. Cho nên nếu mình dấn thân với một bản lĩnh, có được tuệ giác, có được nhận thức, có được tình thương, có được sự chịu đựng, thì rõ ràng đi con đường của tự lực mang rất nhiều giá trị lợi lạc cho bản thân mình và cho người. Có được như vậy thì chúng ta sẽ có được tấm hộ chiếu về Tây Phương Cực Lạc nhanh lắm, nếu mình là hành giả tịnh độ. Tại Đức Phật khẳng định là không thể dùng công đức nho nhỏ bé bé cúng Phật con đại chuối mà được về Tây Phương tịnh độ đâu, không có. Phải thiết lập rất nhiều cô như viện, dưỡng lão viện, xây chùa, rồi đúc tượng, in kinh, ấn tống, thậm chí là các Phật tử trong tương lai cần phải giảng pháp nữa, cần phải có những phong trào người Phật tử dấn thân hoằng pháp, giống như là những người xuất gia. Phong trào Bồ Tát Đại Gia của Kinh Duy Ma Gật là phong trào mà thay đại nào cũng phải có. Mà nếu chúng ta không làm những chuyện đó thì rõ ràng cái công đức chúng ta rất là nhỏ, yếu lắm. Và do đó cái hộ chiếu có rồi mà visa chúng ta không được đóng dấu để nhập cảnh thì chúng ta cũng không làm được những việc lớn được. Cho nên tư lực và tha lực đều có, nó có thể song hành với nhau. Nếu biết cách đó, thì nó có thể hỗ trợ nhau rất là nhiều. Yếu tố của tự lực phải đóng 90% tất cả giá trị thành công, hạnh phúc trong cuộc đời. Tha lực chỉ là hỗ trợ thôi. Ví dụ như là thỉnh thoảng mình hiểu rất là rõ về đạo lý, về sự dấn thân, về sự làm đạo. Ấy thế mà mới xuất phát con đường Phật sự thôi là chúng ta bị phong ba bão táp, trở như cái trận bão Emily ở Florida vậy rồi đó. Ta choáng váng sợ liền, nhiều người nói thôi, thế này về sau có Phật sự đừng có kêu tôi nha. Thấy ông thầy tới từ xa đóng cửa lại, con nói với ông thầy đó má đi rồi, má không có nhà. Nếu mình hiểu được như vậy, hiểu được Phật sự mà mình có thái độ ứng xử như vậy thì rõ ràng là chúng ta đang bị thói chuyện, chúng ta đang cần rất nhiều tha lực. Lúc đó nếu là một người thiện hữu tri thức, chúng ta phải đến khuyến khích, đến khích lệ, đến truyền những cái chất liệu của lòng tự tin, hải đảo tự thân, của ngọn đuốc soi đường để cho người kia vững chãi tiếp tục làm con đường mà bất chấp mọi lời thị phi chỉ trích không có giá trị cho đạo đức và dấn thân. Đó, chúng ta rất là cần tha lực, và tha lực này chỉ là hỗ trợ. Nếu hỗ trợ đúng mức thì cái tha lực đó tạo ra một khuynh hướng làm thay đổi cả một cuộc đời, tạo ra một hướng đi với nhiều dấn thân rất là có ý nghĩa. Cho nên tự lực và tha lực đều rất là tốt, nhưng mà đừng lệ thuộc vào tha lực. Bởi vì để thuộc vào thả lực thì tiềm năng con người của chúng ta sẽ không bao giờ phát huy được hết. Đó là điều chắc chắn 100%. Một đứa con trong nhà mà phải lệ thuộc vào cha và mẹ thì đứa con đó sẽ không bao giờ phát triển trọn vẹn. Từ nhỏ nó có được sự bươn trải, dấn thân về sau này thành công lớn hơn. Chúng ta chỉ cần quan sát hai em bé trong hai bối cảnh gia đình khác nhau. Một em bé thuộc về con nhà giàu, có vú nuôi, có chị nuôi, có người dưỡng mẫu, có luôn cả những trò chơi. Mỗi lần mà nó bị té xuống một cái đó, bà ngoại nó chạy xuống: trời ơi con ơi, làm sao mà con té như thế này, mẹ đánh cái bàn này không, cái bàn này làm cho con té nè, mẹ đánh nó, mẹ đánh nó. Càng dỗ về thì nó quà, nó khóc lên quá 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 quá, khóc liên tục. một đứa bé tương tự trong một hoàn cảnh đó, té xuống rồi nhìn xung quanh nó cũng khóc vậy đó, mà nhìn vào cái hài nó phủi nó đi tiếp tục à. Đó là sự thật. Như vậy là cái khả năng tự lực và tha lực nằm sẵn ở trong con người, do nhu cầu, rồi do những cái bưng bít về cảm xúc của những người xung quanh của chúng ta, hoặc là do chúng ta sống trong từ trường văn hóa tôn giáo quá cương điệu về tha lực của các thần linh như là một cái mạng lưới định mệnh an bài, thì lúc bấy giờ chúng ta tin tưởng vào tha lực nhiều quá. Cảm xúc, cái niềm tin tha lực đó làm cho chúng ta cứ an ủi, thà tin dư thừa còn hơn là để thiếu. Cho nên biết rằng chuyện người chết không ảnh hưởng đến người sống, nhưng mà khi có người thân qua đời cũng phải đến chùa nhờ mấy thầy coi ngày coi giờ. Rồi mấy thầy biết rằng đây là mê tín dị đoan, sai với lời Phật dạy, nhưng mà bây giờ Phật tử nhu cầu như vậy không thể là không làm, bằng họ bỏ nhà chùa đi nhà thờ còn quy nữa, bởi vì tới nhà thờ rồi mất luôn. Cho nên mấy thầy cũng phải lấy sổ sách ra mà tính toán, rồi nói ngày tốt ngày xấu vậy đó. Nhưng mà nếu quý vị xui mà gặp chúng tôi đó, thì quý vị sẽ biết rằng là chúng tôi không có dựa vào cái cuốn sách gì đó đâu, mặc dù mình biết rất rõ về chữ Hán, biết rõ về các bấm số này nọ, vì chúng tôi chỉ dựa vào sự thuận lợi của chùa và của quý vị thôi. Chúng tôi thường cứ là để đám tang chừng làm 2 ngày, ngày thứ 3 là đi chôn hoặc là đi thiêu đó. Giờ chôn giờ thiêu thì phải tránh những cái giờ sát sư. Ở Việt Nam ta mê tín đó, ta gọi là giờ linh đạo 12 giờ khuya để tránh tất cả trùng tang ly tán tam tai này nọ. Thì cái giờ đó là giờ sát sư, bởi vì ông thầy cũng đang ngủ, ông phải bị sốc đầu dậy đâu đi, ông đâu có quan nghĩ đâu. Đó là sự thật đó. Chúng tôi coi là 8 giờ sáng, không thôi là 2 giờ rưỡi chiều. 8 giờ sáng là ông thầy ông tụng kinh, 4 giờ khuya, 5 giờ khuya thì ông thiền hành, 6 giờ ăn sáng, 7 giờ là chấp tác làm công việc ở trong chùa, xong 8 giờ thấy thoải mái đi tụng niệm bái sám ngon lành. Từ 12 giờ đến 1 giờ trưa là ngủ trưa, rồi sau đó là ngồi thiền, rồi đi thiền hành, xong xuôi tâm rất là tỉnh thức, rồi đi tụng niệm là ngon lắm. Cái giờ nào nó thuận lợi là mình đi thôi. Chắc chắn 100% quý vị là không bao giờ có tình trạng nào chúng tôi bị người ta thưa kiện nói là thầy đã có cái ngày chúng ta tam tang gì hết trơn. Giờ đó cái niềm tin nó làm cho người ta tạo ra những giá trị thặng dư. Chứ an ủi rằng thà dư còn hơn là thiếu. Chính cái đó tạo ra cái sự tha lực. Mình phải nương vào phong tục tập quán, mình phải nương vào những truyền thống sai lầm, mình phải nương vào những cái không cần thiết, mình phải chạy theo những cái đó. Và chỗ nào mà bài vẽ ra thật là nhiều linh đình này nọ, mình rất là thích thú, bởi vì cái sự an tâm, cái sự chấn an nó được kích thích. Và cái chấn an làm cho nỗi sợ hãi đó lại càng gia tăng. Chỗ nào mà có nhiều sự chấn an, nỗi sợ hãi lại còn có bạn. Nhà Phật dạy chúng ta hãy quan niệm mọi việc một cách bình thường, mà hệ nhân quả nó không có tác động lẫn nhau. Ở trong mỗi con người có hệ nhân quả riêng gì đó, về phước lực, về cuộc sống, về tuổi thọ, còn ảnh hưởng nó chỉ có tạo cộng hưởng từ trường nho nhỏ thôi, không lớn lắm đâu. Cho nên chúng ta đừng có sợ cái chết của người thân kéo theo cái chết của mình. Như vậy nếu chúng ta lo cho người thân mà sợ rằng ảnh hưởng cái chết của mình là mình đâu có thương họ gì đâu. Mình thương cái bản ngã của mình nhiều là mình sợ rằng mình bị thế này bị thế kia, cho nên mình làm linh đình. Do đó phương tiện phải được thiết lập, tại vì niềm tin tôn giáo của ngoại đạo trà trộn vào đạo Phật nhiều quá, cho nên tha lực bắt đầu có mặt. Và nó được truyền thừa rất là nhiều thế hệ, đến độ người ta cho rằng nó là chân lý. Chính vì thế mà sau khi vào chùa rồi, chúng ta vẫn thấy những cái phong tục, những cái tập tục đó không được tháo gỡ. Lúc đầu người thiết lập phương tiện nói rằng là tôi thiết lập những phương tiện để khi Phật tử vào chùa rồi, tôi sẽ giảng kinh về nhân quả, thuyết pháp về đạo lý, còn bày tỏ về con đường chuyển hóa để cho họ tháo gỡ cái này. Mà cuối cùng cái đó vẫn còn nguyên. Cái gì mà họ tiếp cận lần đầu tiên á, cái đó gây ấn tượng. Có nhiều người đâu có đến chùa, mà khi gia đình có người mất đến chùa để nhờ coi ngày coi giờ thôi. Lúc mấy thầy phải phương tiện, mấy sư cô phải tùy thuộc theo yêu cầu của gia chủ thôi. Càng làm như vậy mình sợ hãi, mình sợ sợ mình làm rốt cuộc cái hạt giống nó được gieo trồng một cách có ý thức. Nó gieo trồng đến độ rồi mình nghĩ rằng nó là một cái phần của sự sống. Tách rời cái hạt giống sai lầm đó ra khỏi mảnh đất tâm thì bỗng dưng mình cảm thấy không an tâm chút nào. Tha lực cứ như vậy mà tiếp tục tồn tại và phát triển. Do đó một hạt giống sai lầm được cấy gieo rồi khó nhổ ra được lắm, cho nên phải mạnh dạn lắm mới chuyển hóa được nó. Nếu chúng ta nghiên cứu tinh thần của nhà Phật một cách đúng đắn, một cách có bản lĩnh, thì chúng ta nên chọn con đường của tự lực, vì con đường đó là con đường bền bỉ, nó tạo ra nhiều hệ giá trị của dấn thân. Còn hơn là đi tự lực, chúng ta phải lệ thuộc vào người khác, mà lệ thuộc nào cũng bị những sự trói buộc hết. Ví dụ như là chúng ta không biết lái xe hơi mà ở Hoa Kỳ này thì mà không biết lái xe là đi đâu cũng phải nhờ vả. Nhờ vả có lúc người ta vui á thì mình đi mình thấy hạnh phúc, có lúc người ta buồn á ta bỏ mình bất cứ lúc nào. Cho nên chắc ăn là cứ chịu khó tập và chấp nhận cái chết, nếu có bị tai nạn thì lúc đó mình mới lái xe được. Còn mình cứ sợ lái xe là bị tai nạn là không bao giờ lái được hết trơn. Cho nên đừng vì tai nạn mà bỏ phương tiện giao thông. Cho nên phải tập những phương tiện giao thông, để tập các phương tiện để có được những giá trị của sự tự lực dấn thân đi trên con đường này, trên cuộc đời. Thì lúc đó đó chúng ta sẽ đóng góp rất nhiều thứ mà sự tha lực không thể nào có thể sánh ví được, thậm chí là 1/16 nó theo ngôn ngữ và nền văn hóa của người Ấn Độ.
Bạch thầy, thưa quý đạo hữu, con đã chuẩn bị cái câu hỏi này để hỏi thầy Tâm Thiện. Cảm ơn đạo hữu Mật Nghiêm chiều hôm qua đã cho biết là hôm nay có thể đến đây, và con chuyển cái câu hỏi đó đến hôm nay đến với thầy là bởi vì thầy từ trong nước ra, thầy có nhiều nguồn thông tin rộng rãi hơn, có thể giải đáp được rộng rãi và cụ thể hơn. Câu hỏi mà chúng con muốn nêu ra đây đó liên hệ tới nhiều vấn đề, nhiều thành phần, cả chánh pháp lẫn thực hành Phật pháp của các vị cao tăng của giáo hội và những vấn đề mà nhiều Phật tử hiện nay đang thắc mắc. Câu hỏi con đặt ra để cho gọn và thầy hướng vào đó trả lời đó là Đức Phật hay trong kinh sách có chỗ nào hay lúc nào đã cho phép chư tăng giới xuất gia hoạt động chính trị chính thức và chống đối nhà nước mình đang sống hay không? Thầy giải thích thế nào về hiện tượng các vị cao tăng, các vị có trách nhiệm trong hai giáo hội đã chính thức chống đối nhà nước để đi tới phải bị lãnh án tử hình và sau đó được miễn án tử hình? Kinh sách nào và những lời dạy nào của Đức Phật đã cho phép chư tăng ở ngoài này khăn gói qua trước Liên Hiệp Quốc để đòi hỏi tự do tôn giáo? Những điều nào trong kinh sách đã cho những chư tăng qua tận Roma yết kiến giáo hoàng, hôn chân giáo hoàng để đòi hỏi tự do Phật giáo, tự do tôn giáo? Đã có những vị tăng đứng ra làm chủ tịch hội đồng liên tôn để giải quyết những vấn đề giữa các tôn giáo với nhau và giữa các cộng đồng của người Việt? Đó là những sự việc đã xảy ra trong gần đây. Cái hành động đó biểu hiện cái gì? Và nhất là trong vài tháng vừa qua, trong cuộc viếng thăm của Thiền sư Nhất Hạnh ở Việt Nam, những sự kiện làm cho Phật tử nhức nhối đó là các vị cao tăng của giáo hội đã từ chối không gặp thiền sư. Trong lời dạy của nào của Đức Phật đã cho phép các vị đó ứng xử, đối xử với nhau giữa các vị lãnh đạo trong giáo hội? Nêu gương về thực hành Phật pháp, giải thích thế nào về tinh thần lục hòa? Giải thích thế nào về việc điều hành Phật sự? Giải thích thế nào cho Phật tử khi ứng dụng những lời Phật dạy trong thực tế? Con xin thầy từ bi giải thích rõ ràng những hiện tượng đó để cho người Phật tử Việt Nam ở hải ngoại lẫn trong nước thấy rõ mình phải nhìn thấy như thế nào và phải ứng xử như thế nào trong cái khung cảnh hiện nay của đất nước, trong sự chia rẽ rất cùng cực, rất là căng thẳng giữa trong nước và ngoài nước, và đang còn là cái nhức nhối của rất nhiều người.
Trước nhất cảm ơn bác Lương đã dành cái ưu ái nhường câu hỏi thầy Tâm Thiện cho thầy Nhật Từ. Câu hỏi là một đơn vị nhưng mà thực ra với rất nhiều nội dung. Chúng tôi không phải là các vị tôn đức được nêu ở trong câu hỏi, cho nên không đủ tư cách để trả lời thay thế dùm. Ví dụ vì động cơ gì, với mục đích gì, đặt trên nền tảng nào để tiếp hay là không tiếp thì sự giới hạn. Có lẽ là chúng ta nên chuyển câu hỏi đó trực tiếp cho chư tôn đức được nêu trong câu hỏi thì thích hợp hơn. Về những cái vế đầu của câu hỏi thì chúng tôi xin trình bày theo tinh thần mà Đức Phật nêu trong kinh. Rõ ràng không đứng từ một thế chính trị A để đặt vấn đề vào một thế chính trị B và ngược lại. Bởi vì đội bất cứ một cái mũ nào, dù là cái nón cối hay là nón sắt, cũng là một cách thế để chấn an đó. Chúng ta cố tình đội cái nón cối để không ai chụp lên đầu mình cái nón sắt đối với những người trong nước. Chúng ta đội những cái nón sắt để không ai chụp lên đầu mình những cái nón cối đối với những người ở ngoài nước, thì rõ ràng cái đó đều là phản ứng chấn an, chứ không phải phản ứng của tỉnh tại, của thông dong, của tự tại. Dựa vào kinh điển, chúng ta thấy là Đức Phật không hề có bất kỳ một lời dạy nào cho phép những vị xuất gia làm chính trị chống đối lẫn nhau. Chuyện đó là chuyện không có. Đạo lý Bồ Tát của Đạo Phật Đại Thừa dạy rằng là nếu như người xuất gia dấn thân làm chính trị, thậm chí là chỉ xem quân trận thôi, mà sự xem quân trận đó bây giờ có thể được hiểu dưới nhiều góc độ khác nhau. Ví dụ như chúng ta xem một bộ phim chiến tranh của Việt Nam, hay là một bộ phim chiến tranh giữa nước này với nước nọ, mà chúng ta khởi lên một cái tâm niệm ủng hộ phe này chống phe kia, thì lòng từ bi của Bồ Tát bị thương tổn. Và nếu như chúng ta có xem thì chúng ta xem như là một phản ứng, thấy được rằng bản chất của lịch sử đang diễn ra như vậy, để chúng ta thương chung cho cuộc đời vì những nỗi tranh chấp mà phải sát phạt giết hại lẫn nhau, chứ không nghiêng về bất cứ một chính thể nào, bởi vì điều đó dành cho các nhà chính trị chứ không phải dành cho những người hành giả tu tập. Do đó nhà Phật dạy là không làm chính trị dưới bất kỳ một hình thức nào. Đức Phật cũng không hề dạy chúng ta biểu tình chống đối, mà Đức Phật dạy chúng ta góp ý giúp cho người khác được chuyển hóa. Đạo lý của nhà Phật là đạo lý nhìn thấy con người không phải là kẻ thù của nhân loại. Do con người đó đã từng làm những điều tội lỗi đầy trời, bị giam vào ngục rồi bị tuyên án tử hình, vẫn không phải là kẻ thù của nhau. Mà chính cái lòng tham, lòng sân, si được Đức Phật gọi là tam độc, tức là ba loại độc tố uống vào chúng ta có thể chết. Chứa chắc đó trong lòng thì chúng ta sống như là một con người đã chết. Cái đó chính là kẻ thù chung của nhân loại, mà tất cả mọi người dù ở chính thể nào, ý thức hệ tôn giáo nào, chính trị nào cũng cần phải chuyển hóa chúng nếu mình muốn có được một đời sống an bình và hạnh phúc. Cho nên nhà Phật thiết lập sự truyền thông bằng cách bày tỏ những quan điểm có thể rất là đa dạng khác nhau trên nền tảng của sự lắng nghe và tôn trọng những người khác, để cho người kia có thể có những hệ giá trị tham khảo cần thiết, thay đổi cơ cấu mà mình có thể xem là lỗi thời lạc hậu, là đáp ứng được nhu cầu ăn vui. Thì lúc đó đó, nhà Phật luôn luôn khuyến khích chúng ta mang chất liệu sự xây dựng đó chứ không phải chống đối. Bởi vì chống đối tạo kẻ thù, xây dựng thiết lập bạn bè. Phật không bao giờ dạy chúng ta thiết lập kẻ thù, chỉ dạy chúng ta mang tình thương để rửa hận thôi. Có một sự kiện lịch sử đã diễn ra đối với những người thân của Đức Phật, cả một cộng đồng dân tộc Sakya. Sau khi Đức Phật Thích Ca trở thành bậc đại giác, Ngài đã không muốn những người thân bằng quý thuộc của Ngài trở thành ngôi vua. Ngài đã khuyên La Hầu La trở thành một vị xuất gia. Vajudala là vợ của xuất gia, dì mẫu của xuất gia. Ananda là anh em cùng xuất gia, Nang Đà anh em cùng cha khác mẹ của xuất gia. Thậm chí Mahanam Ngài vẫn khuyên xuất gia rồi, vì dòng tộc Thích Ca không còn người nữa, cho nên buộc Mahanam phải làm vua thôi. Nếu như có một người nào chịu thay thế thì có lẽ là dòng họ Thích Ca đã không còn là dòng họ kế ngôi vua rồi. Bởi vì Ngài thấy giới hạn rất lớn của đời sống chính trị đối với các chính thể trải qua chiều dài của lịch sử nhân loại. Đức Phật đã dùng câu trong kinh Bát Đại Nhân Giác: quốc độ quy thí, hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa đen là thế giới với cái cấu hình vật lý của đó giòn bở, vô thường, chóng vánh, tạm bợ. Hiểu theo nghĩa bóng của đó là chính thể của một quốc gia. Dù chính thể đó lo cho dân chủ, lo cho tự do, lo an vui, cho hạnh phúc với nhiều chế độ an sinh sôi khác nhau, vân vân, cũng đều vô thường, không có cái gì là tồn tại lâu dài với cuộc đời này. Huống hồ là những chế độ đi ngược lại với những giá trị vừa nêu. Đức Phật hiểu rất rõ như vậy, do đó Ngài muốn thiết lập con đường của chuyển lên thánh vương, con đường của chánh pháp, đưa chánh pháp vào trong cuộc đời để cho nỗi khổ niềm đau được tháo gỡ. Ấy thế mà dòng họ cha của Ngài vẫn lâm vào nguy nan của sự diệt chủng. Là bởi vì trong xa xưa thì tổ phụ của Đức Phật Thích Ca có một vị vua rất là cao ngạo. Vị vua này với một sức mạnh có thể khống chế biến các nước lân bang trở thành thuộc địa. Nước Lưu Ly với một cái sức quân sự kém hơn, chính trị yếu hơn, phải dùng một cái cầu hôn để thiết lập tình hữu nghị với đất nước Sakya. Ấy thế mà nhà vua Sakya lúc bấy giờ đã chê trách bên kia một điều, đó là thay vì gả công chúa của mình cho vua Lưu Ly, ông lại lấy một cô nữ tỳ biến làm công chúa gả bên kia. Mấy thế hệ sau người ta phát hiện rằng là mình đã bị đánh tráo, cho nên họ cảm thấy đau khổ lắm. Dòng họ Lưu Ly đã tuyên thệ là phải trả thù cái dòng họ Thích Ca này đến nơi đến chốn. Đến cái thời của Đức Phật Thích Ca thì vua Lưu Ly giai đoạn đó mang cái nỗi sân hận, mà chúng tôi tin chắc rằng có thể ông là người vua mà đã từng cưới cô nữ tỳ đó, đã tái sanh là nhiều đời, cho nên nỗi hận thù đó được sôi sục đến độ là ông muốn bình địa dòng họ Thích Ca. Đứng trước tình trạng đó, Đức Phật tỏ lòng từ bi, muốn cho nỗi hàm oa của hai bên được cắt đứt. Đức Phật dùng đạo lý của tình thương xóa bỏ hận thù, khuyên vua Lưu Ly không nên mang hận thù quá khứ của nhiều thế hệ trước áp đặt lên nỗi hạnh phúc và biến hạnh phúc này trở thành thương đau trong thời hiện tại. Bởi vì trong chúng ta đây, ai có từng khổ đau với nhau đâu, ai có từng nhục mạ lẫn nhau đâu, ấy thế mà tại sao chúng ta phải trả đũa lẫn nhau? Đó là điều hoàn toàn không thích hợp. Đức Phật đã khuyên, ấy thế mà Đức Phật vẫn không thành công, bởi vì vua Lưu Ly đã không mở lòng để đón nhận những giá trị của tình thương mà Đức Phật đã gieo rắc. Lúc đó Đức Phật đâu có kêu ai đi biểu tình chống đối. Đức Phật cũng không hề viện trợ nguồn quân sự và chính trị của những nước lân bang mà vốn họ là đệ tử của Ngài, như là nước Ma Kiệt Đà và nhiều nước khác nữa. Đức Phật vẫn không hề làm những chuyện đó để tạo liên minh của chính trị đối ta. Đức Phật dùng nội lực chính của mình thông qua lòng từ bi để chuyển hóa, cuối cùng vẫn không thành công. Rằng là cái giới hạn của nhân quả nằm ở chỗ khi mà thành kiến bản ngã tạo thành một cái ổ khóa đóng bít mối quan hệ tình người với nhau rồi, lúc bấy giờ chân lý trở nên bỏ tay rồi. Ngài không hề dùng phương pháp liên minh của chính trị, Ngài không hề dùng phương pháp liên minh của quân sự, Ngài cũng không yêu cầu viện trợ bất cứ một người nào, mà Ngài dùng năng lượng của từ bi. Sự thành công hay không lại thuộc vào các yếu tố duyên, mà nhất là cái tấm lòng của người kia. Cho nên dựa vào bài học lịch sử đó, chúng ta cho phép mình ứng xử theo một cách thức. Nếu chúng ta biết sự sai lầm của một chính thể nào đó và chúng ta có lòng từ bi, chúng ta góp ý họ để cho họ sửa đổi. Tuy nhiên con đường của chính trị đâu có dễ dàng sửa đổi. Họ có thể cho rằng là họ là chân lý, họ là đỉnh cao của thời đại, họ là trục xoay của vũ trụ. Người ta được quyền cho mình như vậy, nâng giá trị, cường điều giá trị, bơm phồng giá trị của mình lên. Đó là tự do lựa chọn của họ thôi. Nhưng mà lòng từ bi cho phép chúng ta là gần gũi thân cận để làm cho họ xóa bỏ được cái bản ngã đó. Thì lúc bây giờ họ sẽ thấy được là những giới hạn của họ thông qua sự đối chiếu giữa mình và những người khác. Thông qua đối chiếu hoàn cảnh của một dân tộc với hoàn cảnh của những dân tộc ở những nước quốc gia khác, thì họ thấy được rằng đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tích cực, đâu là tiêu cực, đâu là những giới hạn, đâu là những cái không giới hạn. Thì lúc bây giờ bản thân của sự nội tại của một chính thể đó sẽ tự nó chuyển hóa lên nọ. Chuyển hóa theo nhà Phật là phải khởi lên từ đời sống của nội tâm trong từng con người, chứ không phải từ bên ngoài. Nếu bên ngoài là chúng ta tiếp tục nhờ vào cái tha lực, dựa vào tha lực của một chính thể đối lập, chúng ta đã không thừa nhận được tiềm năng lớn ở trong con người tội giác của mình. Như vậy là chúng ta đi sai con đường của nhà Phật. Đức Phật dạy chúng ta là cứ tin tưởng rằng là mọi thứ sẽ được chuyển đổi. Có thể tiến trình chuyển đổi đó rất là từ từ, nhưng mà chắc chắn nó phải diễn ra. Bản chất của mọi sự vật là vận động và chuyển đổi. Nhà Phật dạy như vậy, chúng ta tin chắc chắn 100% như vậy. Cho nên chúng ta cũng không cần biến mình trở thành con gà để đấu lại với những con gà. Chúng ta cũng không cần phải biến mình trở thành con chó ở trong nhà để đấu lại những con chó sói. Làm như thế đó, con còn lại vẫn bị chày da chóc dãy. Lúc bây giờ chúng ta dùng cái năng lượng của từ bi để chuyển hóa họ, hay dùng cái gươm trí tuệ để chặt đứt những cái hạt giống vô minh, thì chắc chắn rằng trong tương lai, gần hay là xa, phải có một sự thay đổi rất là cơ hữu. Bằng không, tự bản thân của nó sẽ bị thay thế bởi một cái khác. Cái thay thế đó chính là thế hệ con em của họ. Cái thay thế đó chính là những cái phần tử tích cực hơn họ. Cái thay thế đó chính là những con người có cái nhìn sâu sắc hơn, có cái nhìn dấn thân hơn, có tấm lòng vị tha hơn, vì cuộc đời hơn. Chính những con người đó sẽ thay thế họ. Vì con người này phải nằm ở trong lòng thực tại của một cái chính thể đó mới có thể thay thế được. Cái ảnh dụ mà Đức Phật đã dùng, chỉ có con vi trùng ở trong lòng con sư tử mới có thể chiến thắng được con sư tử thôi, chứ không phải là con cọp bên ngoài hay là quân hùng bên ngoài. Chuyện đó là chuyện không có. Đừng bao giờ mơ tưởng dùng một cưỡng lực mạnh hơn bên ngoài để chấn áp một cái cưỡng lực mà chúng ta cho rằng cái này nó là bất lợi cho dân tộc. Cái đó là chuyện mơ tưởng, không có thật đâu. Chúng ta phải cấy những cái hạt giống, dĩ nhiên là chúng ta đừng dùng hình ảnh con vi trùng. Cái đó nó tạo một cái ấn tượng xấu, một cái ấn tượng không tốt. Mà chúng ta phải thiết lập những hạt giống của những cái yếu tố tuệ giác chân chánh nằm trong lòng con sư tử đó. Thì con sư tử đó sẽ thay hình đổi dạng về nội dung, dầu nó vẫn y nguyên cái hình thức mà chúng ta thấy, nó giữ nguyên cái mũ của nó, nó giữ nguyên cái chiếc áo của nó, nó giữ nguyên cái đôi dép của nó ấy, thế mà nội dung của nó là một cái hoàn toàn khác. Cái mà chúng ta cần là sự thay đổi về nội dung, chứ không phải thay đổi về hình thức. Nhà Phật dạy chuyển đổi phàm phu thành thánh nhân không phải là đổi bằng cách là đi ra bệnh viện thẩm mỹ để thay đổi, mà thay đổi cái tánh tình của mình cho nó đẹp hơn, tích cực hơn, thì đó là một cái thay đổi rất quan trọng. Cái thay đổi đó mang lại rất nhiều hệ giá trị, còn thay đổi về hình thức mang lại những giá trị của sự tranh chấp tiếp tục thôi. Để người ta chiếm nó trở thành một cái sở hữu, để người ta có thể xoay nó theo một cái định hướng nào mà ta cho rằng đó là chân lý, đó là sự thật, đó là giá trị, đó là lợi ích, đó là an vui thôi. Cho nên theo chúng tôi là chúng ta nên đi theo con đường của nhà Phật. Chúng tôi vẫn tin chắc rằng giữa lời Phật nói và lời của các giáo hội nói có một khoảng cách lớn lắm. Lời Phật thì không sai, chẳng hạn như công kinh sư Ngạ Nạc nói: mặt trời có thể từ nóng trở thành lạnh, mặt trăng trở thành từ hiền diệu trở thành nóng, các ngôi sao có thể bị rơi, núi Tu Di có thể bị sập lở, nhưng mà chân lý của chánh pháp không bao giờ thay đổi. Đó là điều mà chúng ta tin 100%. Không thể nào có một sự thật thay thế cái đó được. Chân lý của các giáo hội có thể bị thay đổi, chân lý của giáo hội có thể bị sai lầm, chân lý của các tông phái có thể bị sai lầm do bởi vì các học thuyết phương tiện, do bởi vì con đường dấn thân đáp ứng nhu cầu phương tiện nhiều quá mà không dám bản lãnh giới thiệu cái chất liệu nguyên chất của Phật, thì lúc đó đó giáo hội đó có thể đi sai tông chỉ của Đức Phật. Cho nên đến với đạo Phật là chúng ta đến với tông chỉ của Đức Phật, chứ không phải đến với tông chỉ của các giáo hội, dù là giáo hội A hay là giáo hội B. Chuyện đó chúng tôi tin chắc chắn 100%, đó là giáo hội của Phật Phu, hoặc là cao nhất là giáo hội của Cao Tăng là hết rồi, chứ không phải là giáo hội của Thánh Tăng. Giáo hội của Cao Tăng vẫn có thể có sai lầm, vì cái đó là cộng đồng của những con người, Cho nên đến với đạo Phật là chúng ta lấy Đức Phật làm nền tảng để học hỏi. Thì lúc đó đó chúng ta có thể chuyển hóa được rất nhiều thứ để cống hiến cho cuộc đời. Chỉ như khi chúng ta mang nội dung như vậy, người ta có thể nói rằng chúng ta là những người thân cộng, người ta có thể nói chúng ta là những người chống cộng, người ta có thể nói chúng ta là những người thân tư bản hay là những người chống tư bản, chuyện đó là chuyện của họ. Dán nhãn đối tượng là thói quen của con người, định danh đối tượng là ước mơ của con người, nội dung của con người và những nhãn hiệu được dán lên nó là hai cái hoàn toàn khác nhau. Nhà Phật dạy đừng bao giờ sống với cảm xúc lao theo những cái đó để chúng ta sợ. Chúng ta cứ bình tĩnh và nói những gì Phật dạy. Chúng tôi tin chắc rằng là người Phật tử chúng ta không được quyền nói những gì sai với chân lý. Đức Phật đã dạy một trong những nguyên tắc đạo đức của người tại gia là tuyên bố sự thật, tuyên bố những nội dung mang tính chất đoàn kết, tuyên bố những nội dung mang tính chất xây dựng, tuyên bố những nội dung mang cái chất liệu của chuyển hóa, tuyên bố những nội dung không bao giờ liên hệ đến sự quyền rủa, liên hệ đến chửi bới, liên hệ đến sự tiêu cực, và thậm chí những lời nói vô giá trị Đức Phật khuyên cũng không nên nói. Đó là điều kiện tất yếu để trở thành một người Phật tử tại gia mà Đức Phật đã dạy rồi, huống hồ là những người xuất gia. Cho nên chúng ta nên truyền bá tinh thần của Đức Phật. Còn người khác không chấp nhận chúng ta, biểu tình trong đó chúng ta là chuyện của họ. Họ được quyền tự do, nhất là trong thế giới tự do này họ được quyền làm tất cả các thứ. Nhưng mà đừng sai lầm ở chỗ là lợi dụng một tự do để cưỡng bức tự do của người khác là không đúng. Người ta được quyền nói những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh, dĩ nhiên những cái nói đó có thể khác với mình. Đừng nên lợi dụng tự do để chà đạp tự do là không đúng. Phải bỏ qua những cái nón cối hay là nón sắt, chúng ta mới có được cái nón của chánh pháp. Nón đó đối với người tu là đầu trọc, không đội lên một cái chủ nghĩa gì hết mà đội tam bảo lên đầu. Còn đối với người tại gia đó là mái tóc. Mái tóc này không phải là mái tóc thời trang, không phải là mái tóc được nối kết thêm, mà là mái tóc của chân lý, mái tóc của từ bi, mái tóc của hành trì, mái tóc của hóa giải. Dĩ nhiên cái đó nó mang lại rất nhiều giá trị, và cái đó là bản chất của đạo Phật. Còn không khéo chúng ta đội vào những chiếc nón, chúng ta biến đạo Phật trở thành một cái thể chế chính trị, cái đó tạo ra sự bất hạnh cho rất nhiều quần chúng Phật tử. Khi đề cập đến điều này, chúng tôi cũng xin khuyên tất cả những người làm công tác chính trị đừng bao giờ đẩy mấy thầy vào thế chính trị, đừng bao giờ biểu tình chống đối với thầy khi quý thầy không che một lá cờ nào đó trong khuôn viên ngôi chùa của mình. Tại sao chùa chiền phải treo cờ chính trị? Chùa chiền là tâm linh, Đức Phật thường dạy chó bỏ hận thù. Chúng ta không nên ca ngợi một chính thể nào, vì chính thể họ đã tự ca ngợi, đảng phái đó tự ca ngợi họ, các thành viên của đảng phái đó đã tự quảng cáo về họ. Chúng ta phải quảng cáo chánh pháp, mà thực ra chúng ta không cần phải quảng cáo theo một cái góc độ là cương liệu giá trị, mà chúng ta quảng cáo nó bằng những giá trị hiện thực để cho người ta đến với đạo Phật, không bằng thái độ của mê tín dị đoan. Đừng buộc với thầy trở thành những nhà chính trị. Đem chính trị vào trong nhà Phật là chúng ta biến nhà Phật trở thành một cái lò sát sanh, sát sanh trên ý tưởng, sát sanh trên hành động, sát sanh trên sự đổ nát. Cái đó nó không đúng tinh thần của nhà Phật. Ngay cả trong nước chùa chúng tôi không hề treo cờ của chính thầy hiện tại. Ở ngoài nước mà nếu chỗ nào mà tới giảng mà họ treo cờ trên chánh điện là chúng tôi sẽ không bao giờ giảng. Chúng tôi không phải sợ cái cờ vàng ba sọc đỏ hay là sợ cờ đỏ sao vàng. Cái đó nó là chính trị. Chính trị là hạn cùng với thời gian, của chánh pháp là phải vượt lên những cái này. Chúng ta được quyền tuyên bố cái đó, mặc dù người ta cấm chúng ta nói chuyện đó, chúng ta vẫn phải nói. Nó là sự thật thôi. Đừng bao giờ biến nhà chùa trở thành biên cương liên minh của chính trị. Nếu chúng ta làm chuyện đó, chúng ta sẽ bị rất nhiều tội lỗi. Chúng ta đã làm cho ánh sáng của chánh pháp bị lu mờ đi. Và do đó cứ mạnh dạn ngôi chùa đừng bao giờ treo cờ, dù là cờ nào. Trong nước còn không treo cờ, ngoài trừ những đại hội Phật giáo bị bắt buộc treo cờ. Hầu như các tình huống còn lại không bị bắt buộc treo cờ. Ở trong một thế giới tự do đi đội một cái lá cờ của chính trị vào trong nhà chùa là sai lầm. Nếu có treo, chúng ta kêu cờ Phật giáo là hết. Bởi vì đó là ngũ sắc của hào quang, tượng trưng cho ánh sáng tâm linh. Đó là ngũ sắc của hòa hợp, tượng trưng cho nước hòa với sữa. Đó là ngũ sắc của sự dấn thân với nhiều cách thế đa dạng khác nhau. Cờ của Phật giáo là cờ biểu tượng của an vui và hạnh phúc, chứ không phải là thể chế chính trị. Cứ so sánh đối chiếu với các nhà thờ của Tin Lành, của Thiên Chúa giáo trong cộng đồng Việt Nam và trong cộng đồng của những người phi Việt Nam tại Hoa Kỳ, chúng ta đâu thấy có treo cờ gì đâu. Tại sao các ngôi chùa phải treo cờ? Lúc đầu chúng tôi tưởng rằng các ngôi chùa hưởng ứng ảnh hưởng truyền thống treo cờ ở trong các ngôi nhà thờ. Khi nghe một số cư sĩ lão thành cho biết chuyện đó, chúng tôi rất là ngạc nhiên. Đi quan sát thử một quả thật như vậy, không có treo cờ. Mà tại sao chúng ta phải treo cờ? Các nhà chính trị buộc các nhà sư phải treo cờ, vì sợ không treo cờ bị đội vô cái nón cói. Như vậy là chúng ta treo cờ đâu phải vì chánh nghĩa, treo cờ vì sợ hãi thôi. treo cờ đó cũng không có giá trị gì. Dĩ nhiên treo cờ đó lại càng làm giảm giá trị của chánh pháp và tâm linh. Cho nên chính trị quý vị có thể làm vì tự do, quý vị có thể làm bất cứ chỗ nào, nhưng mà đừng bao giờ làm trong khuôn viên của nhà chùa. Phần lớn các ngôi chùa ở phương Tây, nói chung trong cộng đồng người Việt Nam, đều phải treo cờ của một chính thể. Đó là một điều rất là đáng nuối tiếc. Cái đó nó không đúng. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta một con đường của chánh pháp. Con đường này đi vượt lên trên tất cả mọi đối lập về chính trị, của ý thức hệ. Nếu chúng ta mang thân phận của một con người Bồ Tát dấn thân đó, thì chúng ta phải thương những con người vô minh nhiều hơn. Nếu chúng ta cho rằng họ là những con người sai lầm, họ là những con người chưa sự sáng suốt, họ là những con người bị lạc hậu, họ là những người bị cục bộ, họ là những người cực đoan, thì chúng ta phải rót cái từ bi và từ giác vào họ nhiều hơn chứ. Cha mẹ phải thương những đứa con không được phát triển, chưa được phát triển, hơn là những đứa con đã được thành công. Lòng từ bi của Bồ Tát cũng y hệt như vậy, dạy chúng ta dấn thân chứ không dạy chúng ta tách rời. Chỉ có đạo lý của Bồ Tát, đạo lý của nhà Phật mới dạy các vị Bồ Tát phát nguyện xuống địa ngục gần gũi những dân anh chị thôi. Đâu có đạo lý nào dám dạy gì đó đâu. Các đạo lý khác là hãy quyền rủa cho người ta chết để cuộc đời này được an vui. Chết vì thể xác mà cái tâm hồn không được chuyển hóa đó, thì kiếp sau ra cũng đầu trâu mặt ngựa nữa, nguy hiểm lắm. Nhà Phật dạy chuyển hóa tận gốc rễ. Nếu mình có bản lĩnh cứ dấn thân, nếu mình có những cái hay cứ giới thiệu, cái bế tắc là ai cũng có, cái sở đoạn ai cũng có trong cuộc đời. Ở trong đạo Phật cũng có những cái đó về phương diện tổ chức. Đi theo đạo Phật rõ ràng là chúng ta phải vượt ra ngoài các giá trị của chính trị. Đạo Phật đó mới là đạo Phật của đại đa số quần chúng. Nếu chúng ta so sánh một đạo Phật tương tự ở Đài Loan cũng tị nạn, hoặc là một đạo Phật của Tây Tạng ở Ấn Độ cũng tị nạn. Hai cộng đồng đạo Phật này phát triển một cách rất là vượt trội trong vòng mấy mươi năm. Đạo Phật Tây Tạng có mặt tại Ấn Độ vào năm 1959. Đạo Phật của Đài Loan chỉ có mặt trong vòng 30 năm trở lại đây. Ấy thế mà chúng ta đã từng có một ngôi chùa nào bằng được một phần mùi như những ngôi chùa Phật Quang Sơn tại Đài Loan. Chúng ta đã có được một cái trường đại học nào như là ba trường đại học của Phật Quang Sơn ở Đài Loan. Chúng ta đã có được một cái đài tiếng nói Phật giáo nào phát 24 giờ đồng hồ như là 7 đài truyền hình 24 giờ đồng hồ tại Đài Loan. Chúng ta đã có được mấy chục tờ nhật báo như là Đài Loan hay không? Không có. Nếu như quý vị đọc vào những cái tờ nhật báo, tạp chí của Phật giáo, xem những cái chương trình phát thanh của họ, có khi nào họ chống gì không có. Họ chỉ tìm cái cách để phát huy Phật giáo, vạch ra phương hướng A để phát huy đạo Phật, mở ra cái con đường B để phát huy giáo dục Phật giáo, tạo ra con đường C để phát huy hoàn pháp Phật giáo, đưa Phật giáo vào trong kinh tế, đưa Phật giáo vào trong giáo dục, đưa Phật giáo vào trong mọi cái ngọn cách cùng cuộc đời. Cho nên họ vững mạnh, họ trưởng thành, họ thành công. Còn có một lần chúng tôi nhớ kỷ niệm vào năm 1999, 40 năm đất nước Tây Tạng bị mất nước, Đức Đạt Lạt Ma đã có dùng một từ kỷ niệm 40 năm đại chuyển pháp luôn. Đây là một tinh thần đạo Phật rất là tích cực. Ngài không bao giờ nói là 40 năm pháp nạn, chuyện đó không có. Chúng ta dùng pháp nạn là chúng ta đang mặc cảm, mặc dầu mình đang sống rất là an vui hạnh phúc mà mình vẫn cứ mang thân phận là tị nạn. Chúng ta vẫn nói là chúng ta là những người Việt tị nạn. Bây giờ nhà cao cửa rộng, sống sung sướng thế mò mà vẫn nói là tị nạn. Như vậy là chúng ta rơi vào cái mặc cảm tự ti. Đó là một cái phiền não. Có thể chúng ta tị nạn là lúc chúng ta vượt biên với tư cách là thuyền nhân cách đây 30 năm, cách đây 20 năm. Còn bây giờ chúng ta trở thành giám đốc của một công ty lớn, trở thành triệu phú tỷ phú mà vẫn nói mình là tị nạn thôi, là điều rất là sai lầm, rất là không nên. Và chúng ta học cái tinh thần của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, đó là kỷ niệm 40 năm đại chuyển pháp luôn. Cái biến cố 1959, Tây Tạng phải cảm ơn những gì đã tạo ra khổ đau cho Tây Tạng. Và giờ đó đạo Phật của Tây Tạng đã có mặt khắp mọi nơi và mọi chỗ. Đạo Phật Việt Nam phải cảm ơn cái biến cố năm 75, bởi vì thiếu biến cố đó dân tộc Việt Nam đâu có mặt khắp mọi nơi. Người Việt đã trở thành những người giàu có với gia tài, sự nghiệp, phương tiện đời sống vật chất, với những cái tự do, với dân chủ, với những cái an vui hạnh phúc. Đạo Phật của Đài Loan phải cảm ơn, bởi vì không có cảm ơn đó thì rõ ràng không có được cái mảnh đất mà gần như là 89% là những người theo Phật giáo thuần thành, mảnh đất hoàn toàn của đạo Phật. Cho nên mọi biến cố trong cuộc đời nó có thể tạo ra một sức hồi sinh. Cái sự hủy diệt cuối cùng đó, nó tạo ra hồi sinh. Chúng ta cứ nhớ tiến trình sanh trụ dị diệt thành trụ hoại không, thì cái diệt và cái không đó nó tạo ra một cái tiến trình mới. Và tiến trình này là nở hoa, là kết trái, là những chiếc lá màu xanh sau khi những chiếc lá vàng đã rơi rụng. Nhà Phật dạy chúng ta một cái khả năng nhìn thấy được tương lai sáng rỡ, nhìn thấy được rằng là sau cơn mưa sẽ có được ánh sáng, nhìn thấy được hướng về mặt trời thì chúng ta sẽ bỏ được bóng đêm. nhìn thấy được là nhìn vào những cái giá trị tích cực, thì những cái tiêu cực đó không còn lẩn quẩn, không còn ảnh hưởng, không còn chi phối được cuộc đời của mình. Với cách nhìn đó, chúng ta sẽ không thù những kẻ đã tạo ra nỗi khổ niềm đau cho chúng ta, mà chúng ta phải thương họ, bởi vì họ vì vô minh cho nên mới tạo ra những cái cảnh ngang trái đó. Dĩ nhiên đạo Phật ở trong nước Việt Nam không bằng đạo Phật của Đài Loan, không bằng có đạo Phật của Tây Tạng, nhưng mà giữ được hình thức hơn được Trung Quốc ngày hôm nay là một điều rất là đáng mừng. Quý vị sang Trung Quốc mà thấy một cái truyền thống tâm linh mấy ngàn năm, với nhiều tông phái, với nhiều tổ sư, với nhiều thiền sư, với nhiều người chứng đắc, bây giờ chỉ còn là một cái nơi để thu hút du khách kiếm tiền mà thôi, chứ không còn là cái nơi mà truyền bá giáo dục tâm linh gì cả. Chúng ta vẫn phải mừng thầm rằng là Phật giáo Việt Nam vẫn còn có nhiều cái rất là đáng mừng hơn là chúng ta phỉ báng nó. Chúng ta phải tự hào với những cái còn lại đó. Nếu chúng ta học được cái tinh thần của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói là một trẻ em thôi, chỉ cần vẽ một cái chữ Phật ở trên bãi cát, mà vẽ với cái sự nô đùa, rồi sau đó dùng chân chà đạp cái chữ Phật này, Đức Phật nói là cái hạt giống tâm linh đó vẫn làm cho chúng thành Phật trong tương lai. Có giá trị đạo đức nào tích cực như vậy không? Không có. Chỉ có đạo Phật Đại Thừa, chỉ có trong đạo Phật mới có những cái đó thôi. Cho nên mình có thể nhìn thấy được là cái tiềm năng tuệ giác ở trong những con người xuất sưởng đề, có thể làm lại những cái mà chúng ta hy vọng rằng là mình có thể làm được trong những cái thế giới với điều kiện và phương tiện mình làm được. Tin tưởng vào tiềm năng đó, nhất xiển đề cũng thành Phật. Những con người mà mình cho rằng là họ là kẻ thù của mình sẽ trở thành người bạn của mình trong tương lai. Theo đạo lý của nhà Phật là không có kẻ thù. Chính trị còn dám phát biểu là không có kẻ thù vĩnh viễn, mà cũng không có bạn thân vĩnh viễn. Khi nào có giá trị kinh tế là bạn thân, khi nào giá trị kinh tế đó bị tước đoạt là kẻ thù thôi. Mỹ là một quốc gia như vậy, nhiều nước chính trị khác cũng đều có khuynh hướng tương tự như vậy. Còn nhà Phật thì không đi trên lợi ích của kinh tế, mà đi trên giá trị của tâm linh, cho nên phải xóa bỏ hận thù để thiết lập các nhịp cầu của tình thân, bởi vì cái đó mới tạo ra sự an bình thịnh trị lâu dài được. Và dĩ nhiên các quan điểm này sẽ không bao giờ được các nhà chính trị chấp nhận, bởi vì chính trị là loại trừ lẫn nhau. Mình làm chủ thì bên kia phải là bại, mình chiến thắng thì bên kia phải là nô lệ thôi. Phải loại trừ lẫn nhau để mà tồn tại. Đừng đem cái giá trị của sự loại trừ đó cài đặt vào trong đạo Phật dưới nhiều hình thức của một lá cờ, của một cái nón cói hay nón sắt hay là bất cứ một cái gì. Cái đó không phải là đạo Phật. Hãy trả đạo Phật lại với cái giá trị nguyên thủy của nó. Đạo Phật của quần chúng, đạo Phật của những cái phi ý thức hệ chính trị, đạo Phật của tự do, đạo Phật của an lạc, của hạnh phúc, chứ không phải là những cái đối đạo loại trừ lẫn nhau. Chúng tôi mạnh dạn trình bày những gì mà được Đức Phật nêu ra trong kinh điển để xin chia sẻ. Và nếu những điều chia sẻ này có thể làm cho quý vị không hài lòng, có thể làm cho quý vị nghĩ rằng chúng tôi tuyên truyền cho một cái chính thể nào đó, thì điều đó xin nói chắc chắn 100% rằng đó không phải là dụng ý của chúng tôi. Chúng tôi nếu có tuyên truyền cho một chủ nghĩa nào đó, thì cái chủ nghĩa đó là chủ nghĩa Phật, là chủ nghĩa giác ngộ. Chủ nghĩa đó là Pháp, đó là con đường của tuệ giác và tình thương. Chủ nghĩa đó là Tăng, đó là con đường của hòa hợp, chăm sóc, thương yêu lẫn nhau. Không có một cái chủ nghĩa nào ngoài ba cái chủ nghĩa này. Có một lần chúng tôi tiếp xúc với phái đoàn hành hương tại Ấn Độ, như là một cái cuộc giao lưu giữa những người xuất gia du học tại đất Phật và những người Phật tử và những nhà sư đang làm đạo ở phương Tây. Có một Phật tử hỏi thầy, được đi du học như vậy đó, chắc chắn là đã vào đảng viên rồi phải không? Nhiều thầy rất là buồn câu nói đó nhưng mà không tiện nói ra. Chúng tôi mới giơ tay nói là tôi đã vô đảng rồi. Người Phật tử đó trợn mắt lên, tôi nói chơi mà thầy nói thiệt hả? Tôi nói tao thiệt chứ không nói chơi đâu. Hỏi thầy vô hồi nào? Chúng tôi nói là tôi vô đảng lúc đó đó là được 20 năm. Bây giờ là 25 năm mà. Họ mới hỏi tiếp, thầy có bị bắt buộc thế này thế nọ không? Chúng tôi nói là bị bắt buộc nhiều thứ lắm, mà những cái bắt buộc này rất là có lợi ích cho bản thân mình và cho những người khác. Họ mới nói đã theo đảng là làm sao lợi ích được? Theo đảng là sai lầm, là không có lợi ích. Cho nên thầy không thể nào đi song hành với chúng tôi được. Thôi sau cái bữa cơm này chúng ta là những người xa lạ với nhau. Chúng tôi mới nói là chúng tôi đã nhập vào đảng Phật, mà chỉ mới được có 1% của đảng Phật thôi ha. Là muốn mà chưa được kết nạp của đảng Phật. Và đang nhập vào đảng Pháp, là đảng Pháp đó mình được kế thừa mấy 10%. Và đảng Tăng là chúng tôi đang là một thành phần. Nhờ vào ba đảng này mà mình sống thấy an lạc hạnh phúc vô cùng. Tất cả mấy thầy đó cười lên. Có những cái mặc cảm và thành kiến cứ đội mũ nón cói cho những người trong nước ra bên nước ngoài. Rồi nếu không khéo đó thì những người ở nước ngoài sẽ bị đội vào cái nón sắt. Như vậy là những người cùng tôn thờ Tam Bảo với nhau, mà cuối cùng chúng ta trở thành những người đối lập ý thức hệ của nhau. Cho nên chúng ta đã sách độc quần chúng kháng cự biểu tình chống đối các hòa thượng, mà vốn chúng tôi biết có nhiều hòa thượng trong nước rất là chuyên tu. ấy, thế mà ra nước ngoài người ta cho rằng các hòa thượng đó là một cái nón cói rất là lớn. Nghiệp vu khống đó chúng tôi nghĩ rằng lớn lắm về phương diện nhân quả. Chúng ta phải gánh lấy những cái trách nhiệm nhân quả đó, bởi vì chúng ta đã rêu rắc lòng sợ hãi cho những người thân với nhau. Chúng ta đã biến tình thầy trò của những con người ở trong nước và hải ngoại trở thành kẻ thù của nhau. Chúng ta đã biến đạo lý của tình thương trở thành đạo lý mà không bao giờ gần với nhau, xích về nhau được. Cái đó là một cái sai lầm rất là lớn. Những kẻ thù ý thức hệ chính trị còn có những cái buổi hòa đàm, ngồi lại thân mật để tâm sự với nhau, để tìm ra một cái giải pháp có lợi cho hai bên. Israel, Palestine, Ấn Độ và Pakistan là kẻ thù biết bao nhiêu đời, ấy thế mà họ vẫn còn dám ngồi với nhau. Chẳng lẽ những người Phật tử của chúng ta lại không dám làm chuyện đó? Mà Đức Phật và Đạo Phật là cái đạo lý duy nhất trên cuộc đời, dạy cái đó đầu tiên trong lịch sử của nhân loại, ấy thế mà chúng ta đi ngược lại với Đạo Phật, mà chúng ta lại vay mượn chính trị, bỏ cái sở trường chạy theo một cái sở đoản, là tổn thất nằm về phía chúng ta. Nếu chúng ta thật sự thương Phật Pháp và thấy rằng cái giới hạn của Phật giáo trong nước nó có nhiều cái cần phải bổ sung, cần phải cách tân, cần phải làm mới, thì chúng ta cần phải bắt tay với nhau để hợp tác. Chúng ta cách tân về nội dung, chúng ta có thể hỗ trợ về giáo dục, chúng ta hỗ trợ về văn pháp, chúng ta hỗ trợ về tư tưởng, bởi vì ba cái này là ba cái mũi nhọn để tháo gỡ những bế tắc ở trong cuộc đời. Ba cái con đường đó là ba cái con đường quan trọng nhất để làm cho chúng ta tốn ít tiền mà thành quả của sự đóng góp có thể mở rộng rất là nhiều ở hiện tại và trong tương lai. Và khi mà cái nguồn năng lực tuệ giác chất xám của tăng ni được lớn mạnh rồi đó, thì lúc bấy giờ tất cả những cái bế tắc trong quá khứ mà những cái giới hạn lịch sử trong chúng ta đã vấp phải có thể được tháo gỡ một cách trọn vẹn. Đừng có một cái tham vọng là tháo gỡ một cái bế tắc nào đó trong vòng 1 năm, 2 năm, mà nó có thể kéo dài là 30 năm, 40 năm, có thể chúng ta phải tẩy não nhiều lần, chúng ta phải xúc ruột nhiều lần, mạnh dạn như vậy thì bế tắc đó mới có được tháo gỡ. Chúng tôi tin chắc rằng là giới trẻ ở trong nước và hải ngoại không có những cái nỗi đau của quá khứ, không có những cái đóng bức băng giá cảm xúc trong quá khứ với nhau, cho nên dễ dàng hợp tác với nhau. Chúng tôi mong rằng tất cả các vị trẻ hãy cùng chúng tôi làm những công việc đó, mạnh dạn là đừng sợ người ta chụp mũ mình. Bởi vì mình cứ đi làm cái đạo lý của nhà Phật, giá trị nhân quả từ nó sẽ có một ảnh hưởng rất là lớn trong cuộc đời này. Chúng ta đừng sợ những người khác cô lập mình. Chỉ khi nào chúng ta lợi dụng đạo lý nhân quả, treo đầu heo bán thịt chó, chúng ta mới sợ thôi. Nhân quả dựa vào tâm, chứ nhân quả dựa vào cái hình thức. Mang tâm trạng dấn thân lớn thì rõ ràng chúng ta sẽ khai thông mọi ách tắc ở trong cuộc đời này. Sợ hãi sẽ kéo theo những sợ sợ hãi. Cuối cùng mà chúng ta gieo rắc những quả mìn sợ hãi, những bước chân của các hành giả sợ hãi này sẽ có thể bị trở thành thương phế binh bởi những sự đố kỵ, bởi những thái độ không quan hệ, bởi những cái thành kiến cố chấp của chúng ta, làm cho tất cả các hành giả trở thành những người mọc giò hoặc là trở thành những người cột tai. Khi chúng ta hiểu được nhau rồi thì cái mọc giò một cột tai còn lại không làm cho Đạo Phật phát triển một cách vững chãi và thảnh thơi được. Kẻ thù còn biết cách bắt tay với nhau để phát triển, ấy thế mà trong Đạo Phật của chúng ta có rất nhiều cái giờ các tông phái, các giáo hội lại không dám bắt tay với nhau để làm những Phật sự. Như vậy là chúng ta làm cho cái gì? Nếu chúng ta làm cho Phật sự đó thì chúng ta phải bắt chấp các ý thức hệ, các hình thức. Chúng ta phải lấy nội dung chánh pháp làm chuẩn thì chúng ta mới thật sự là phát triển Phật sao. Còn nếu chúng ta lấy một cái chủ nghĩa làm chuẩn, dù chủ nghĩa đó đặt dưới góc độ của một giáo hội, dù là trong nước hay là ngoài nước, thì tất cả những cái đó đều là những cái sai lầm, đều là xiển dương bản ngã chứ mà xiển dương chánh pháp. Cái đó là một sự thật. Vì nói những điều này ra có thể tạo ra những cái sự va chạm rất là lớn. Các va chạm này có thể tạo ra một ngày cho chúng tôi trên con đường đi Hoa Kỳ trong lần sau, hay là đi chỗ này chỗ nọ để giảng kinh hay là thuyết pháp, chúng tôi vẫn không sợ. Bởi vì nhân quả từ nó đinh đọt đến các hệ giá trị. Còn những lời phê bình, trị trích, các sự đánh giá, chụp mũ, dán giảng, đặt danh, đều là những cái nó không ảnh hưởng đến con người nhân quả của mình được. Đó là điều mà chúng tôi tin chắc 100% như vậy.